Chương 4. Kiểu khuôn mẫu. Cách nuôi dạy những đứa trẻ kiêu hãnh, có vẻ lý sự. Với những đứa trẻ có khí chất kiểu khuôn mẫu, cho đến 6 tuổi, ta nên dạy là có thất bại cũng không sao. Kiểu khuôn mẫu thường gặp ở bé gái, nhưng nhìn chung thì chia đều cho cả bé trai lẫn bé gái. Từ khi còn là em bé, do được trang bị tính quy tắc, nắm bắt nhịp sinh hoạt dễ dàng, nên mẹ khá nhàn trong việc chăm con. Do bé thích nơi đông người, nên dù có bị người lạ đến gần, bé cũng không lo lắng. Giai đoạn sợ người lạ cũng có ít nhiều, nhưng không có chuyện bé phản đối quyết liệt khi được người khác không phải là mẹ bồng bế. Trong 5 kiểu khí chất, đây là kiểu ưu tú nhất. Do quan tâm và thích quan sát, nên bé cũng biết nói sớm. Hành vi bắt chước người lớn gọi là modeling. Và năng lực này ở trẻ kiểu khuôn mẫu rất cao, khiến người xung quanh ngạc nhiên bằng cách dùng từ hay cử chỉ như người lớn. Giai đoạn phản kháng đầu tiên ở tuổi lên 2, bé sẽ nói những lời nghịch ngợm, hơi hổn. Điều này sẽ khiến mẹ bực mình không ít. Chưa kể, lớn hơn một chút, sẽ có mặt quá để ý đến đánh giá của người khác. Lúc này, nếu không chỉ cho trẻ biết thất bại cũng không sao, thì trẻ sẽ nói dối hoặc trở thành đứa trẻ sợ thất bại. Từ lớp 2, lớp 3, trẻ học giỏi hơn và không hiếm trẻ thi đậu trung học và các trường top trên. Nhưng trẻ kiểu khuôn mẫu thường cố gắng vì muốn đáp lại kỳ vọng của bố mẹ và mọi người xung quanh hơn là vì mình. Nếu bố mẹ không nhận ra điều đó, cứ thúc giục trẻ quá nhiều thì trẻ sẽ trở nên căng thẳng khi phải thường xuyên là đứa trẻ ngoan. Từ đó, khoảng lớp 5, 6 cho đến cấp trung học cơ sở, tức ở giai đoạn phản kháng thứ hai, đứa trẻ vốn ngoan ngoãn đột nhiên thay đổi, trở nên công kích, nói hỗn với bố mẹ và khó lòng dạy bảo. Kiểu khuôn mẫu thường xuất sắc, học giỏi, về cơ bản rất nghe lời người khác, nên lúc nhỏ không làm phiền bố mẹ. Do đó, không ít trường hợp mẹ nuôi tham vọng dạy con theo đúng ý của mình với suy nghĩ, con mình nói gì cũng phải nghe lời. Điều đó lại trở thành áp lực, phải làm hoàn hảo mọi thứ, không được phản lại kỳ vọng của bố mẹ, vân vân. Dồn ép trẻ mà mẹ không biết. Bố mẹ nào thấy con giỏi giang, thực hiện dễ dàng mọi việc, đều có tham vọng đó. Nhưng quan trọng là phải tôn trọng cảm xúc của trẻ. Những thời điểm quan trọng như đi học luyện thi, dự thi trường chuyên, chọn nguyện vọng thi tuyển, vân vân, hãy thường xuyên ưu tiên cho cảm xúc, tâm trạng của trẻ để trẻ tự quyết định. Kiểu khuôn mẫu là kiểu đề cao bản thân khi lớn, nhưng bằng cách không gây áp lực lúc nhỏ, sẽ không có những hành động rắc rối khi trưởng thành. Bố mẹ đừng quá kỳ vọng con là đứa trẻ ngoan, mà hãy để con làm những gì mình thích, những gì mình muốn. Tương lai của kiểu khuôn mẫu. Kiểu khuôn mẫu với đầu óc dự đoán có thể nghĩ đến những việc phía trước, nên từ nhỏ đã thường nghĩ về tương lai. Trẻ kiểu khuôn mẫu tự mình thu thập thông tin liên quan đến việc muốn làm. Do trẻ so sánh, kiểm chứng từ quan điểm như người lớn, nên trẻ quyết định tương lai với lý do không có vẻ trẻ con cho lắm. Như nếu làm công chức thì đời sống ổn định, vân vân. Trẻ kiểu khuôn mẫu suy tính năng lực của bản thân, lựa chọn kỹ càng ước mơ có thể thực hiện và không ít trẻ có ước mơ rõ ràng do học giỏi. Ngoài ra, do có khí chất thích dạy điều gì đó cho người khác hay làm những gì có ích cho xã hội, nên có nhiều trường hợp trẻ ngưỡng mộ nghề giáo, nhà nghiên cứu, cảnh sát, vân vân. Trường hợp có cả khí chất kiểu nhạy cảm thì trẻ có thể kết hợp công việc, văn phòng, tỉ mẩn, thực hiện theo lời của người khác. Do đó, khi lên trung học phổ thông, sẽ có trẻ nghe lời khuyên của mẹ, công chức là nhất, và hướng đến ước mơ đó. Kiểu khuôn mẫu có học lực tốt nên có thể nhắm đến lộ trình của giới tinh hoa. Vì là em bé rất thích bắt chước người khác, nên mẹ hãy cười tươi với con. Khi còn là em bé, Trẻ kiểu khuôn mẫu có đặc trưng ngủ ngoan, tỉnh táo khi thức dậy. Bé cũng bú giỏi và lớn mau, lại không khóc đêm. Cách khóc cũng không dữ dội lắm, nên mẹ có thể ngủ say cả đêm. Cảm tưởng như đây là đứa bé rất dễ nuôi. Nếu mẹ đã từng sanh anh, chị của bé và trải qua kinh nghiệm vất vả khi chăm con, rồi thì có thể sẽ ngạc nhiên, có đứa bé dễ nuôi đến thế này sao? Đúng vậy, đó là do khí chất hoàn toàn khác nhau giữa những đứa con tuy cùng cha mẹ sinh ra. Với người mẹ đã vô cùng vất vả với đứa con lớn, thì với đứa con nhỏ dễ dàng ngủ say trên giường mà chẳng cần bồng bế, thì có thể xuất hiện lo lắng. Con có thiếu tình thương không nhỉ? Nhưng mẹ không cần phải cố tình bế bé lên để cưng nựng khi bé đang ngủ ngon đâu nhé. Với bé, việc bị làm phiền khi ngủ mới thật khó chịu. Mẹ hãy hiểu rằng kiểu khuôn mẫu là khí chất có thể ngủ ngon một mình và để bé ngủ yên nhé. Hiểu rằng con là em bé thích người xung quanh. Ngoài ra, em bé kiểu khuôn mẫu có sự quan tâm sâu sắc đến người khác. Do tính thích ứng cao, thích hòa đồng với người khác, nên bé thích môi trường thường xuyên có người xung quanh và có khuynh hướng tìm kiếm hạnh phúc trong môi trường đông người. Khí chất này rất giống kiểu khí chất thiên thần ở chương 5, nhưng kiểu khuôn mẫu khác với kiểu thiên thần, giác quan rất nhạy cảm. Tuy không thái quá như kiểu khí chất nhạy cảm, nhưng có mặt tinh nhạy, dễ dàng đổi hướng nhìn khi có tiếng động dù nhỏ. Vốn thích người nên trẻ không có thái độ cự tuyệt đối với người lạ. Do trẻ có thể chấp nhận bất kỳ ai nên được người khác không phải mẹ bế, bé vẫn yên lặng. Tuy nhiên, do năng lực quan sát và năng lực suy luận đối với người khác cao, nên khi được người lạ bế, trẻ sẽ nhìn chằm chằm mặt người đó và quan sát kỹ càng đến mức muốn rách cả mặt người ta. Do năng lực modeling, bắt chước vượt trội, bắt chước việc người lớn làm nên trẻ quan sát bằng cách đó và dần dần tiếp thu, làm theo. Trong đó, tất cả lời nói, hành động của mẹ, người ở bên cạnh bé lâu nhất kể từ khi bé chào đời, sẽ trở thành hình mẫu của bé. Có thể bạn cho rằng trẻ dưới 1 tuổi chưa biết gì, nhưng không đúng. Em bé thường quan sát nét mặt của mẹ. Nếu mẹ luôn tươi cười vui vẻ, trẻ sẽ lớn lên như vậy. Ngược lại, nếu mẹ lúc nào cũng bận rộn thay tã, cho bú, với nét mặt đăm chiêu, có thể đứa bé lớn lên với nét mặt lãnh đạm tương tự. Tôi biết các bà mẹ thường bận rộn, nhưng khi tiếp xúc với em bé, rất mong mẹ lưu ý đến nét mặt. Và đặc biệt, hãy trò chuyện với bé thật nhiều. Mẹ đây, con ngoan lắm, vân vân. Nếu trẻ bắt đầu dùng ngón tay chỉ á á, hãy chỉ dạy cho trẻ từ ngữ chính xác. Trẻ kiểu khuôn mẫu thường sớm biết nói và nói giỏi đến mức người lớn phải ngạc nhiên. Khi trẻ lên 1 tuổi, trẻ bắt đầu chỉ tay vào những vật trong tầm mắt và nói á á để thu hút sự chú ý của mẹ. Bắt đầu chỉ tay như vậy là dấu hiệu trẻ muốn biết tên gọi của đồ vật trẻ quan tâm. Mẹ đừng bỏ qua, mà hãy ứng xử với bé từng chút một cho chu đáo nhé. Khi bé nói á á, trước tiên mẹ hãy nhìn cho ra bé đang chỉ tay vào vật gì. Sau đó, nếu bé chỉ tay vào con mèo, mẹ hãy nói, con mèo đó con. Quan trọng là dạy cho bé chính xác ngay từ đầu. Vì trẻ kiểu khuôn mẫu giỏi quan sát để bắt chước, nên trẻ sẽ lắng nghe lời mẹ dạy và ghi nhớ thật nhiều. Dạy từ ngữ chính xác cho con. Khi dạy trẻ từ ngữ, không dùng từ ngữ của em bé như meo meo, gâu gâu, bíp bíp, mà hãy dạy các tên gọi chính thức cho trẻ: con mèo, con chó, xe hơi, vân vân. Nếu từ đầu trẻ ghi nhớ từ ngữ của em bé về sau, phải sửa lại cho chính xác nên sẽ mất công 2 lần. Không phải là vì em bé nên dùng từ ngữ của em bé. Đặc biệt, kiểu khuôn mẫu dễ dàng ghi nhớ cả những từ khó, nên ngay từ đầu, cho trẻ nhớ tên chính thức của sự vật sẽ giúp trẻ không bị hỗn loạn về sau. Tôi đã từng lâm vào tình trạng như sau. Ngay từ nhỏ, vì muốn cho con biết tiếng Anh, nên đã chỉ mặt trăng và dạy moon. Sau đó, con đi nhà trẻ. Bạn hỏi, moon là gì? Nên khi con 3 tuổi, phải dạy lại từ đầu, mặt trăng. Gượng ép quá cũng không được. Kiểu khuôn mẫu quan tâm sâu sắc và lắng nghe những lời mẹ nói là do trẻ có biểu hiện đâm chiêu không thua người lớn. Ra là vậy. Nên mẹ có thể cảm nhận được niềm vui mỗi lần dạy tên gọi của vật. Giai đoạn của những đứa trẻ khác chỉ có thể nhớ chừng 3 từ, thì trẻ khuôn mẫu có thể nhớ đến 10, 20 từ, nên mẹ sẽ thấy rất đáng công dạy con. Tuy nhiên, do trẻ quan sát thói quen lời ăn tiếng nói, hành động của mẹ nhiều hơn mức tưởng tượng, nên mẹ cũng cần lưu ý lời nói, hành động thường ngày của mình. Trẻ sẽ bắt chước ngay những lời nói cọc cằn, thô lỗ khi vợ chồng cãi nhau, vân vân, nên bố mẹ phải thật lưu ý. Giai đoạn trẻ bắt đầu nói sất, hãy cho trẻ vận động, hát, múa, diễn kịch, vân vân, để chuyển hướng hành động của trẻ. Kiểu khuôn mẫu tương đối dễ nuôi khi mới chào đời, nhưng giai đoạn phản kháng đầu tiên vào lúc 2 tuổi, trẻ bắt đầu nói không khi làm bất kỳ điều gì. Do biết nhiều từ vựng, nên trẻ khuôn mẫu dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình bằng từ ngữ. Do đó, hầu như không có việc trẻ giải tỏa cơn bực tức bằng cách quấy phá hay la khóc, nhưng trẻ sẽ dùng những câu phức tạp hơn như con không cần thứ đó, không biết, để đề cao thể hiện cái tôi. Tuy nói không như vậy, nhưng do có khí chất tương đối dễ thay đổi, nên nếu mẹ đề nghị, ở đó có con gấu bông lớn, mình đi xem không? Thì trẻ cũng sẽ dễ dàng vui vẻ trở lại. Hoặc khi được người xung quanh rủ rê, cùng làm cùng chơi nào, thì trẻ sẽ dễ dàng phấn khởi hòa nhập. Khi cùng chơi với bạn bè ở công viên, dù đang bắt đầu làm khó mẹ, nhưng khi được bạn rủ, mình chơi xích đu đi. Trẻ cũng vui vẻ và quay lại chơi với bạn. Lớn hơn một chút, khi lên mẫu giáo hay tiểu học, trẻ thường phàn nàn kiểu ghét, phiền quá đi, hay cái đó xấu òm. Nhưng nếu biết tận dụng tính dễ thay đổi cảm xúc, mẹ sẽ không phải vất vả, mệt mỏi. Dù vậy, khi trẻ trở nên hỗn xược, nói những lời khó nghe đến mức không biết ứng xử thế nào, hãy cho trẻ vận động. Khi trong lòng bực bội, khó chịu, trẻ kiểu khuôn mẫu thường dùng từ ngữ lời nói để giải tỏa. Vì vậy, tích cực cho trẻ vận động để tránh điều đó. Cho cơ thể vận động sẽ có hiệu quả cho việc tiêu hóa cảm xúc, nên cơn bực bội trong trẻ cũng tự nhiên được giải tỏa. Từ đó, trẻ cũng không dùng những lời lẽ mang tính công kích. Tuy nhiên, kiểu khuôn mẫu vốn thích các trò chơi động não như xếp giấy, xếp hình, lắp ráp. Do trẻ thích dùng đầu óc hơn vận động cơ thể, nên ít khi tự mình vận động. Vì vậy, mẹ cần thu xếp để trẻ vận động với hình thức mà bản thân trẻ vui vẻ. Cho trẻ chơi với bạn thân ở công viên hoặc cho đi học bơi, thể dục dụng cụ, vân vân, nếu trẻ không khó chịu. Hoặc những lớp học, hát, múa, biểu diễn cũng có thể giúp giải tỏa bực bội. Kiểu khuôn mẫu phân biệt phải trái nhanh chóng, lại sử dụng cơ thể khéo léo, nên tư thế đẹp, thẳng. Vì vậy, múa, biểu diễn có hình tượng bên ngoài đẹp mắt, rất hợp với trẻ. Khi thực hiện tốt và được khen, có thể trẻ sẽ vui vẻ và tự mình muốn nhảy múa. Phải tôn trọng tối đa những việc con muốn làm của trẻ. Khi trẻ thất bại, đó là cơ hội để trẻ học cách giải quyết. Kiểu khuôn mẫu rất quan tâm đến đánh giá của người xung quanh, nên thường xuyên muốn là người xuất sắc, muốn mình hoàn hảo trong mọi việc. Nhưng nếu trẻ lớn lên mà không gặp thất bại nào, thì khoảng thời gian học phổ thông cơ sở, khi bị thất bại, trái tim trẻ dễ bị sụp đổ. Hoặc cũng có những việc không ai có thể làm được dù cố gắng bao nhiêu đi nữa. Nhưng trẻ vẫn ra sức cố gắng để trở nên hoàn hảo trong mọi việc, nên có thể rơi vào tình trạng khổ sở khi lực bất tòng tâm. Trong đó, có cả những trẻ lo lắng căng thẳng quá mức, khi cảm giác bất an quá mạnh, sẽ dẫn đến nhiều triệu chứng khác nhau như mất bình tĩnh, trở nên bực bội, đau đầu, cảm giác mệt mỏi, thiếu ngủ, v.v. Ngoài ra, khi quá căng thẳng, có trẻ không nói chuyện được trước đám đông hay không thể nói trôi chảy, mặt đỏ lựng và run tay, v.v. Để giảm những nguy cơ như vậy, quan trọng là cho trẻ trải nghiệm thất bại thật nhiều ngay từ khi còn nhỏ. Để làm vậy, tốt nhất là cho trẻ làm thử cả những việc trẻ khó có thể làm được. Trẻ kiểu khuôn mẫu, từ khoảng 2 tuổi sẽ tăng dần số lần nói con muốn làm, nên hãy cho trẻ làm theo ý muốn càng nhiều càng tốt. Muốn tự mình gài nút áo, muốn tự mình mang giày, muốn tự mình rót thức uống vào ly. Khi mẹ chuẩn bị thức ăn, trẻ cũng đòi con làm nữa, muốn tự mình đánh răng. Khi đi tắm, muốn tự mình kỳ cọ. Tức trong nhiều mặt, trẻ nói con muốn làm, nhưng thực tế, cho trẻ làm thử thì không tự mình gài nút được, cứ loay hoay mãi. Rót nước thì thể nào cũng làm đổ, làm gì cũng cần mẹ giúp một tay. Nhưng dù có như vậy đi nữa, bạn hãy tôn trọng nguyện vọng con muốn làm đó. Con làm đổ nước ra ngoài, bạn cũng đừng mắng. Đó, thấy chưa? Mẹ nói rồi mà. Hãy thử hỏi con xem. Làm đổ mất rồi, mình phải làm sao đây? Nếu trẻ thường thấy mẹ lau bàn, chắc chắn sẽ trả lời. Mình lau bàn đi mẹ. Nếu trẻ không trả lời được, mẹ cho trẻ nhìn khăn lau và chỉ. Làm đổ thì mình lau là được. Nếu trẻ mang giày trái phải ngược nhau, hãy hỏi thử, con mang giày ngược rồi, phải làm sao? Quan trọng là chỉ cho con cách xử lý tình huống sau khi thất bại và hiểu làm lại lần nữa là được. Khi trẻ nhiều lần tự mình giải quyết các thất bại nho nhỏ như thế này, khi trưởng thành, trẻ có thể tự mình vượt qua những khó khăn. Khi lớn lên, ai cũng phải tự mình sống bằng chính sức lực tự thân. Vì vậy, đây chính là bước khởi đầu nhỏ, chuẩn bị cho lúc ấy. Hãy cho trẻ thử nghiệm và thất bại, và học cách giải quyết từ thất bại. Mẹ hãy dạy cho trẻ biết, khi thất bại, làm thế này là được, chứ đừng giúp trẻ để trẻ không thất bại. Nếu hiểu ra rằng, dù có thất bại, nếu xử lý tốt cũng không sao, thì tương lai, khi đối mặt với những thất bại to lớn, trẻ có thể tìm ra cách giải quyết, có thể sống, vượt qua sóng gió cuộc đời một cách vững vàng. Thay đổi quan niệm, phải hạng nhất, và công nhận những gì trẻ đã cố gắng. Với kiểu khuôn mẫu vốn theo chủ nghĩa hoàn hảo, lòng kiêu hãnh cao, trực tiếp gây dựng lòng tự tin cho trẻ cũng là một phương pháp hữu hiệu. Ví dụ, việc thay đổi quan niệm cũng là một cách. Nếu có việc gì không làm được, không ít trẻ có khí chất kiểu khuôn mẫu sẽ âm thầm nỗ lực hoặc ngày đêm luyện tập. Vì đó là những con người luôn nỗ lực. Nhưng so với việc dễ dàng nâng cao thành tích học tập, thì việc vận động như chạy đua, v.v. là khó có kết quả như ý dù luyện tập bao nhiêu đi nữa. Điều này càng đúng với kiểu khuôn mẫu vốn không giỏi vận động. Trường hợp như vậy, hãy đưa ra mục tiêu ở mức độ vừa tầm như nâng hạng. Lần trước hạng 5, lần này thử cố gắng lên hạng 4 xem sao. Nếu trẻ hoàn thành mục tiêu, bạn hãy công nhận, con làm được rồi. Bằng cách này, có thể giúp con loại bỏ tiêu chuẩn phải hạng nhất, đầy tính cầu toàn đó. Ngoài ra, kiểu khuôn mẫu có tính xã hội cao, nên dù mẹ có nói, không cần so sánh với người khác, bao nhiêu đi nữa, trẻ vẫn không làm được. Trẻ kiểu khuôn mẫu luôn quan tâm xem trong đám đông mình được nghĩ thế nào. Trẻ thường muốn được thầy cô, bố mẹ yêu thương nên luôn cố gắng trở thành đứa trẻ ngoan một cách không ý thức. Nhưng nếu kéo dài sẽ trở nên mệt mỏi. Thế nhưng, trẻ kiểu khuôn mẫu không cho phép mình mệt mỏi. Trẻ sẽ tự trách bản thân, không thể cố gắng và lại muốn cố gắng một cách quá sức. chúng ta không thể thay đổi tận gốc khí chất như vậy, nhưng chí ít chúng ta có thể giúp trẻ không quá dồn ép bản thân. Để làm điều đó, quan trọng là giúp trẻ nhận thức mình đã cố gắng vừa đủ, tích lũy lòng tự tin từ khi còn nhỏ. Tôi mong các bậc phụ huynh hãy động viên con bằng thông điệp con đã cố gắng nhiều rồi, chứ không phải cố gắng lên con. Trẻ kiểu khuôn mẫu luôn cố gắng, có thể mẹ sẽ thấy con mình làm gì cũng giỏi. Không cần nỗ lực, nhưng thật sự là trẻ cố gắng hết mình để đáp lại kỳ vọng của mẹ. Mẹ hãy thường xuyên nhìn nhận việc này. Do đó, thời điểm trẻ đang thư giãn như khi đi tắm hay chuẩn bị đi ngủ, hãy dịu dàng nói với trẻ rằng, dù con có là đứa trẻ ngoan hay hư, mẹ luôn yêu con. Như vậy, trẻ sẽ có cảm giác yên tâm. Mình có thất bại, mẹ cũng không ghét mình, và còn không sợ thất bại nữa. Phân trần và nói dối là phản ứng phòng vệ tự thân của trẻ. Đừng la mắng, mà hãy chỉ cho trẻ cách giải quyết đúng đắn. Khi bị bạn bè trêu chọc, quậy phá, trẻ kiểu khuôn mẫu sẽ đáp trả bằng những từ ngữ gay gắt hoặc mách thầy cô kiểu không được làm như vậy, mình mách cô bây giờ, vân vân. Vì đây là đặc trưng của kiểu khí chất này, trẻ vốn khôn ngoan, lại suy nghĩ sâu sắc, nên dù bản thân có xấu đi nữa vẫn biết cách lý luận để biện hộ hoặc nói dối. Nhưng đây chính là phản ứng phòng vệ tự thân vì trẻ thông minh. Đương nhiên, khi trẻ nói dối, phải chỉ cho trẻ biết điều đó không được, nhưng không được mắng trẻ vì nói dối. Trước tiên phải hiểu tình trạng, trẻ phải nói dối để giải quyết vấn đề là gì. Sau đó, chỉ cho trẻ biết có nói dối cũng không giải quyết được. Trẻ nói dối trong những tình trạng sau. Khi trẻ cho rằng, nếu nói thật, sẽ bị mắng. Khi trẻ cảm thấy ý kiến của mình sẽ không được lắng nghe. Khi trẻ cảm nhận áp lực lớn. Khi trẻ sợ hay không thích thất bại. Đằng sau việc nói dối, ẩn chứa thông điệp như trên của trẻ. Trẻ sợ bản thân tổn thương khi nói thật. Ví dụ trường hợp sau đây. Kenta đi mẫu giáo về. Mẹ mở cặp của Kenta thấy một món đồ chơi lạ. Mẹ ngạc nhiên hỏi. Ủa, đồ chơi này là sao vậy con? Ngay lập tức, Kenta nói. Con không biết. Và chạy đi. Mẹ nghĩ Kenta đem đồ chơi của trường về nhà. Mẹ hỏi lần nữa. Trong cặp của con có đồ chơi đúng không? Thế là Kenta cúi đầu, ậm ừ, có vẻ cậu bé rất sợ bị mắng. Mẹ dịu dàng nói, đồ chơi của trường đúng không con? Kenta ngoan ngoãn gật đầu. Xem ra cậu bé đã hiểu mình nói thật và cũng không bị mắng. Mẹ tiếp tục, đồ chơi của trường thì mình phải trả cho trường chứ nhỉ? Kenta vui vẻ, dạ, con sẽ đem đi trả. Trẻ con không phân biệt tốt xấu nên làm việc xấu. Nhưng nếu dạy cho trẻ biết điều đó không được, dạy cho trẻ cách giải quyết đúng đắn, trẻ sẽ không lặp lại lần nữa. Nếu mẹ không mắng trẻ, tại sao con nói dối vậy hả? Sau đó, nếu có thất bại trong việc khác, trẻ sẽ không nói dối và sẽ nói rõ sự thật ngay từ đầu. Trường hợp này, không cần truy hỏi trẻ cố tình hay vô tình đem về. Đã lỡ đem về thì phải đem trả. Làm phiền thì phải xin lỗi. Tức mẹ chỉ cần dạy cho trẻ cách chịu nhận trách nhiệm với hành động của mình. Đây là điều căn bản của tính xã hội. Khi trẻ học được rằng nói dối hay cãi lý cũng không giải quyết được gì, trẻ sẽ trở thành người biết chịu trách nhiệm với hành động của mình, mà không đổ lỗi cho người khác. Bố nên làm gương cho con bằng cách xin lỗi và thành thật thừa nhận khi mình sai lầm. Khoảng 6 tuổi, do trẻ có thể lý giải được nhiều sự việc khác nhau, nên hiểu cả nghĩa bóng sau những lời nói, hành động của người lớn. Do đó, với trẻ kiểu khuôn mẫu, có thể nói cho trẻ thấy người mà trẻ kính trọng cũng thất bại và dạy cho trẻ biết người lớn cũng có khi sai lầm. Nếu sai thì xin lỗi, vân vân, cũng là cách làm hiệu quả giúp trẻ không sợ thất bại. Người gần với trẻ nhất và được trẻ kính trọng nhất có thể nói là bố. Với trẻ, bố là siêu nhân to lớn, mạnh mẽ, có thể làm được mọi việc. Do đó, khi chứng kiến người đàn ông oai phong hùng dũng đó sai lầm và thành thật nhận lỗi, trẻ sẽ học được rằng khi có lỗi thì xin lỗi. Có thể trẻ sẽ cảm nhận rằng ngay cả người tuyệt vời như bố mà cũng thất bại sao? Thì ra thất bại không có gì đáng xấu hổ. Có những ông bố giấu con khi thất bại vì ngượng. Có khi không công nhận sai lầm của mình, đổ lỗi cho người khác hay không xin lỗi. Những đứa trẻ nhìn ông bố như vậy mà lớn lên cũng sẽ như bố, che giấu thất bại, đổ lỗi cho người khác khi sai lầm. Ngược lại, nếu bố thành thật nói, bố sai rồi, bố xin lỗi, trẻ cũng sẽ như bố, công nhận sai lầm của mình khi thất bại và học được cách sửa sai, làm lại. Tương tự, lời nói cảm ơn của bố cũng có hiệu quả rất lớn với trẻ. Được bố nói cảm ơn, trẻ sẽ có cảm giác mình được công nhận như một người đúng đắn, nên trẻ có thể cảm nhận mạnh mẽ cảm xúc hạnh phúc của người được nói cảm ơn. Làm vậy, trẻ cũng sẽ tự mình nói cảm ơn và có thể nuôi dưỡng tình cảm, biết quan tâm đến người khác. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.